Thì quyển này ở trong Đại Tạng Kinh thì rất là ngắn, chỉ có tất cả là 6 quyển. Quý vị thấy thứ tự kinh văn số 1660 thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32, luận tập bộ toàn từ trang 517 đến trang 541. Thì chúng ta học, đa phần chúng ta biết là có Nam truyền Đại Tạng Kinh và Bắc truyền Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh đầu tiên, tức là tiếng Phạn gọi là Tripitaka, tiếng Tàu dịch gọi là Đại Tạng Kinh, hay là tiếng Đức gọi là Traikop, tức là ba cái giỏ sách, để một giỏ thì chứa kinh, một giỏ thì chứa luật và một giỏ thì chứa luận. Thì văn tự chính thức để được thành lập tiếng Pali là vào năm 85 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, tức là từ khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, tức là năm 545 trước Thiên Chúa Giáng Sinh cho đến khi bản văn đầu tiên được thành lập là năm 85 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, là chúng ta đã có kinh tạng Pali, là kinh tạng Nam truyền. Kinh tạng Bắc truyền thì phát triển theo sau đó của những thế kỷ thứ 1, thứ 2 sau Công Nguyên cho tới những thế kỷ sau này. Thì khi mà Phật giáo đã được truyền vào Trung Hoa thì những cái bản kinh từ Tứ Thập Nhị Chương được truyền vào chùa Bạch Mã Pema Sư ở Lô Giang, tức là ở Lạc Dương, ở Trung Quốc. Thì chúng ta biết rằng đây là cái bản kinh đầu tiên ở trong triều Nam Hán đã được truyền vào Trung Quốc. Rồi từ đó những bản kinh khác luôn luôn tiếp tục được truyền sang Trung Hoa. Và nhất là những ngài đi thỉnh kinh đi qua Trung Quốc, đi qua Ấn Độ, hoặc là những vị sư người Ấn Độ, người nước Quy Tư đến Trung Quốc để mà truyền bá cái tư tưởng của Đại Thừa. Thì những cái bản kinh như thế từ từ được dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Trung Quốc do những vị Pháp sư người Trung Hoa, hay là người Ấn Độ, hay là người những nước Nhục Chi hay là Chi Cương Lương, Quy Tư, những cái địa danh mà lân cận với lại Trung Quốc. Đặc biệt nhắc những cái bản văn mà chúng ta được nghe cũng như được đọc hoặc là được trì tụng hàng ngày, đa phần là những bản của ngài Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa. Ngài sinh vào năm 595 và đến năm 53 tuổi thì ngài rời kinh đô Trần An và đi thỉnh kinh bên Ấn Độ. Khi qua Ấn Độ thì có 2 năm đi, 2 năm về, và ở tại Ấn Độ là 14 năm. Thì ngài về lại kinh đô Trần An là đúng vào lúc ngài 50 tuổi. Lúc đi thì vào năm Trinh Quán thứ 3, và lúc về thì gặp vào năm Trinh Quán thứ 19, tức là đời vua Đường Thái Tông. Thì, và suốt 19 năm như vậy thì ngài được ở trong cung Ngọc Hoa để dịch rất nhiều kinh luật cũng như luận trong 657 bộ mà đã được mang về Trung Quốc. Thì khi mà vào Đại Tạng Kinh thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều vị dịch, ví dụ như là Pháp Hoa cũng có nhiều bản dịch khác nhau, Bát Nhã cũng có nhiều bản dịch khác nhau. Nói riêng về kinh á, còn luận thì rất là nhiều vị soạn cũng như là dịch. Chúng tôi được một cái duyên biết một ít chữ Hán và biết một ít tiếng Nhật, cho nên tra cứu cái bộ gọi là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, tiếng Nhật kêu là Tai So Shin Su Dai Yo Kyo. Tại sao kêu là Đại Chánh? Đại Chánh tức là dưới thời vua Đại Chánh, tức là ông nội của vua bây giờ. Ông nội của vua bây giờ tức là vua trước là vua Chiêu Hòa. Vua Chiêu Hòa tức là Showa. Rồi ông vua cha đó là vua Minh Trị, Meiji Tenno, tức là Minh Trị Thiên Hoàng, Duy Tăng nước Nhật vào năm 1868. Đất nước của nước Nhật được Duy Tăng kể từ đó, và năm 1868, trong khi quê hương đất nước của mình bị người Pháp đến đô hộ, nhưng mà nước Nhật thì đã bắt đầu canh tăng, và lúc bấy giờ tất cả người Nhật phải là đỗ bằng tiểu học hết, bắt buộc. Còn bây giờ thì nghĩa vụ giáo dục của người Nhật là tất cả người Nhật là phải đậu đại học hết. Trên 120 triệu dân, tức là người nào cũng phải có bằng cấp đại học hết. Tức là trong hiện tại là nghĩa vụ là bắt buộc mọi người phải tốt nghiệp đại học, chứ không phải là như mình thì trình độ nó còn lõi chõi lắm. Người thì rất là giỏi, người thì không có cơm ăn áo mặc thì làm sao đi học được. Vấn đề giáo dục là một cái vấn đề mà rất là cơ bản trong cái đời sống của con người. Và ở Á Châu là nước Nhật là một trong những nước rất là tăng tiến. Và thời Đại Chánh, ông vua này thì cũng giống như ông vua Thành Thái Việt Nam mình vậy đó, tương đối là không có bình thường lắm. Ông bị, theo người ta nói là ông bị thần kinh, nhưng mà ông ta có một công đức rất là lớn, là dưới triều đại của ông thì bộ Đại Chánh tăng tu. Tại sao gọi là tăng tu? Bộ này nó đã có, tức là bộ này xuất hiện khoảng năm 1912, tức là cách chúng ta gần khoảng 100 năm thôi. Tức là college, tất cả những cái văn kinh từ những bản Đại Tạng Kinh đời nhà Minh, Đại Tạng Kinh đời nhà Thanh, rồi những Đại Tạng Kinh khác, trở thành một bộ Đại Tạng Kinh có giá trị qua sự thẩm định của 100 học giả người Nhật lúc bây giờ. Vì vậy cho nên cái bộ Đại Tạng Kinh này giờ đã được dịch sang tiếng Anh gần hết, tức là bộ này dịch ra rất là lớn. Bộ này tiếng Việt Nam thì thầy Tịnh Hạnh cũng như ở trong nước đã đang chủ trương dịch, nhưng mà chưa có khoảng được một nửa tới 2/3. Hy vọng chừng 20 năm nữa thì chúng ta sẽ có một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam trọn vẹn. 20 năm nữa, dạ. 20 năm nữa thì có một bộ Đại Tạng Kinh trọn vẹn thì quý vị biết là khoảng tính ra thì bao nhiêu ngàn trang. Một quyển như vậy thì khoảng là từ tiếng Hán á, là dịch ra tiếng Việt thì khoảng là 10.000 trang. Mà nó có tất cả là 100 quyển như vậy. Nó thành tới một cái đại công trình. Đại Tạng Kinh Việt Nam không thể xong được, chưa thể xong, nhưng mà là xong. Chắc xong được mấy cuốn thì có, chứ còn một bản dịch, quý vị biết là một quyển 32 không á. Chừng này quý vị thấy tôi nói là từ trang nào đến trang nào, từ trang 517 tới 541, chừng đó trang mà chừng này chữ nè. Quý vị thấy là chữ nó nhiều lắm, trong Đại Tạng Kinh rất là nhiều. Và tôi nghĩ là xong xuôi thì chắc cũng 20 năm nữa, chứ chưa xong hết. Có thể cái phần đầu trường A Hàm, Trung A Hàm, đa phần là của kinh Tạng Nam Tông, là những bộ kinh này thì đã được ngài Minh Châu cũng như là những vị mà bên Nam Tông đã dịch sang tiếng Việt thì in lại, thì cái này nó nhanh thôi. Còn bây giờ đang soạn dịch thẩm định, trong đó có Hòa Thượng Quảng Độ, Tòa Tiền Sĩ thầy Lê Minh Thác, những vị này đang sang định lại, dịch ra chưa phải là đã đúng hết, tại vì có những cái ngôn từ mình cần phải sửa lại cho nó rõ. Thì Đại Tạng Kinh thì ai cũng biết hết rồi, trong đó có kinh luật và luận. Đây là cái bản mà cái bản Đại Tạng Kinh này cũng dùng để cho những sinh viên học ở Đại học Kyoto, Đại học Kyoto, tức là Kyoto đây là cơ, tức là Đại học Phật giáo Kinh đô, tức là Kyoto, tức là mình kêu là Kyoto nhưng mà tiếng Hán gọi là Kinh đô, mình kêu là Đế Kinh, tức là cố đô cũ của Tokyo. Bây giờ Tokyo gọi là Đông Kinh là kinh đô mới, còn Kinh đô tức là kinh đô cũ của những triều đại trước, mà cũ hơn nữa.